vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngay bây giờ mời quý vị nghe bản tin thời sự với Thanh Vy.
Trước hết là phần lực thuộc các tin chính. Nổ súng ở Đức khiến 8 người thiệt mạng. Nước Úc kinh hoàng vì vụ người mẹ và 3 đứa con nhỏ bị sát hại tại Brisbane. Và hàng chục người Úc từng bị kẹt trên chiếc Diamond Princess đang được kiểm dịch gần Darwin. Trong khi tại Việt Nam, 15 người nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh. Sau đây là bản tin chi tiết. Tại Đức, cảnh sát nước này cho biết họ chưa tiến hành bất kỳ vụ bắt giữ nào liên quan đến 2 vụ nổ súng gần Frankfurt khiến 8 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Có tin cho hay, các tay súng đã nổ súng vào 2 quán shisha ở Hanau và 2 người này đã bị bắn trong một chiếc ô tô đậu trước một trong những quán cà phê. Tuy nhiên, phát ngôn viên cảnh sát Henry Fontin nói rằng cảnh sát vẫn chưa tìm được động cơ nào dẫn đến những vụ nổ súng này.
Obviously, we want to help the residents and the victims.
Rõ ràng chúng tôi muốn giúp đỡ cư dân và các nạn nhân bị cuốn vào sự kiện này và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để bảo đảm họ nhận được những sự trợ giúp liên hệ.
Trong khi đó, tại Úc, Thủ tướng Scott Morrison nói rằng cả nước Úc đã kinh hoàng vì vụ người mẹ và 3 đứa con nhỏ bị sát hại tại Brisbane vào hôm qua. Bà mẹ Hannah Baxter, 31 tuổi, 2 đứa con gái nhỏ và đứa con trai 3 tuổi của bà đã qua đời sau khi bị thiêu trong một chiếc xe hơi ở Camhill. Người cha của gia đình này bị cho là có dính líu đến những cái chết vừa kể, cũng đã từ trần vì vết thương ông tự gây ra. Thủ tướng Morrison phát biểu.
It just grieves our hearts terribly today.
Vụ đó làm chúng tôi vô cùng đau lòng hôm nay và chúng ta hướng lòng mình tới những người thân của gia đình và những người không thể đối diện với nỗi kinh hoàng khủng khiếp này.
Thanh tra thám tử Mark Thompson cho biết, cảnh sát nhận thấy sự tức giận đang gia tăng trong cộng đồng vì nạn bạo hành gia đình. Nếu quý vị hoặc những người quý vị biết bị ảnh hưởng bởi các vụ tấn công tình dục hay bạo hành trong gia đình, hãy gọi số 1800-RESPECT, tức số 1800-737-732, hoặc vào trang 1800respect.org.au. Trong trường hợp khẩn cấp, xin gọi số 000. Hàng chục người Úc từng bị kẹt trên chiếc Diamond Princess đang được kiểm dịch gần Darwin trước khi được trở về nhà trong vòng 2 tuần tới. Hàng chục người này nằm trong số hơn 150 người đang bị cách ly khoảng một tháng qua vì nguy cơ nhiễm coronavirus và đã được kiểm dịch nhiều lần. Trong khi đó, 2 hành khách trên tàu Diamond Princess đã qua đời và 10 người khác không thể lên máy bay rời tàu vì đã nhiễm virus COVID-19. Abigail Trawin thuộc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe tại Darwin nói giới hữu trách sẽ vẫn thận trọng và cảnh giác, đồng thời sẽ bảo đảm cung cấp đầy đủ những gì họ cần. Một viên chức y tế của lãnh thổ Bắc Úc, Diane Stephen, cho biết những người có triệu chứng đã được cách ly.
Giống như nhóm từ Vũ Hán đến, nhóm này sẽ được theo dõi mỗi ngày. Bất cứ sổ mũi nhẹ sẽ bị cô lập và kiểm tra và được liên tục theo dõi. Đây là một tiến trình được thực hiện tốt với nhóm thứ nhất và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến trình này với nhóm thứ hai.
Thủ tướng Scott Morrison cho biết việc truy cập dữ liệu đang được cải thiện để hiểu rõ hơn về mức độ nghiêm trọng của căn bệnh chết người này. Ông nói rằng vấn đề an sinh của người dân Úc là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Thủ tướng Morrison cũng cho biết 10 trong số 15 trường hợp nhiễm COVID-19 tại Úc đã khỏi bệnh và lệnh cấm du lịch Trung Quốc đang được tái xét mỗi tuần. Tại Việt Nam, Bộ Y tế Việt Nam thông báo 15 ca nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh, trong đó có một em bé 3 tháng tuổi. Như vậy, theo Bộ Y tế, tính đến ngày 20 tháng 2, chỉ còn một bệnh nhân đang còn điều trị là một người đàn ông 50 tuổi, người tỉnh Vĩnh Phúc. Dự kiến người này cũng sẽ được xuất viện vào tuần tới. Tuy nhiên, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn đánh giá nguyên văn dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và chưa có dấu hiệu ổn định trong thời gian ngắn sắp tới, nên đã gửi văn bản lên Bộ Giáo dục yêu cầu kéo dài thời gian nghỉ của học sinh, sinh viên đến hết tháng 3. Trong khi đó, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc xác nhận số ca nhiễm mới trên toàn quốc là 394 ca tính đến hết ngày 19 tháng 2, giảm mạnh so với 1.749 ca ngày 18 tháng 2. Số trường hợp thiệt mạng là 114 người, cũng hạ giảm so với 136 người của ngày trước đó. Và tính đến 7 giờ sáng nay giờ Đông Bộ Úc Châu, thì dịch COVID-19 đã lan đến 30 quốc gia và lãnh thổ. Tổng số ca nhiễm bệnh trên thế giới là 75.725, trong đó 74.576 trường hợp tại Trung Quốc. Tổng số trường hợp thiệt mạng là 2.128 người, trong đó Trung Quốc có 2.118 trường hợp. Trong khi đó, Một cuộc nghiên cứu do nhóm chuyên gia tại Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc thực hiện, được công bố hôm 18 tháng 2 cho thấy, sự lây nhiễm siêu vi COVID-19 mới nơi các nhân viên y tế Trung Quốc trên thực tế cao gấp đôi so với số liệu của chính phủ về vấn đề này. Cuộc nghiên cứu được thực hiện với trên 72.000 người tính tới ngày 11 tháng 2, trong đó có trên 44.600 trường hợp được xác nhận đã nhiễm COVID-19. Kết quả cho thấy, có 3.019 nhân viên y tế tại Trung Quốc nhiễm siêu vi này, trong đó có gần 1.700 người, tức là hơn phân nửa, đang trong tình trạng nguy kịch hoặc nhiễm bệnh nặng. Trong khi đó, cũng hôm 11 tháng 2, chính quyền Trung Quốc công bố số y bác sĩ trên toàn quốc nhiễm COVID-19 là hơn 1.700 người, tức là chỉ hơn phân nửa so với con số 3.019 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh, theo cuộc nghiên cứu vừa kể. Đó là các tin liên quan đến dịch COVID-19. Trở về Úc, chính phủ liên bang đã công bố các phạm vi hoạt động cho Ủy ban Hoàng gia điều tra về cuộc khủng hoảng cháy rừng của Úc. Theo đó, Ủy ban này sẽ tập trung vào sự liên kết để đối phó với cháy rừng và việc cải thiện khả năng phục hồi. Viên toàn quyền Úc đã chấp thuận điều tra về những biện pháp đối phó với cháy rừng trong khoảng thời gian được gọi là mùa hè đen của Úc vừa qua. Chính phủ sẽ xem xét việc đề ra các quyền hạn mới trong việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm kích hoạt sự trợ giúp trực tiếp đối với các thảm họa. Một cựu thẩm phán tòa án liên bang là tiến sĩ Annabella Bennett, chuyên gia về thảm họa do khí hậu là giáo sư Andrew McIntosh và tư lệnh không quân tướng Mark Binskin cùng được bổ nhiệm vào ủy ban này. Ủy ban có 6 tháng để điều tra trước khi báo cáo kết quả trong năm nay. Cục An toàn Giao thông đang điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng tại Mangalore, phía bắc Melbourne hôm qua. Tai nạn này đã khiến 4 người thiệt mạng, trong đó một nạn nhân là công dân Thái Lan và một nạn nhân khác có song tịch Úc do Thái. Giới hữu trách tin rằng hai chuyến bay huấn luyện đã bị rơi giữa không trung vào sáng hôm qua thứ Tư và mảnh vỡ của hai chiếc máy bay được phát hiện cách nhau vài cây số. Thanh tra Peter Koger nói rằng đó là một sự kiện kinh hoàng, nhưng danh tính của 3 người đàn ông và một phụ nữ thiệt mạng chưa được xác định chính thức.
Các dịch vụ cảnh sát đặc trách về an sinh của chúng tôi đã liên lạc với tất cả các thành viên và kể cả tôi, và đó là một nhiệm vụ lâu dài mà chúng tôi sẽ phải theo đuổi.
Và một viên cảnh sát đã bị bắt giữ sau cái chết của một phụ nữ thổ dân tại Tây Úc hồi năm ngoái. Cô Joy Clark, 29 tuổi, đã bị một cảnh sát bắt chết trên đường Charlton hồi tháng 9 năm 2019. Hôm nay, một viên cảnh sát đã bị bắt vì bị tình nghi là thủ phạm. Gia đình cô Clark cũng đã được thông báo. Thân nhân cô đòi hỏi giới hữu trách phải cho biết lý do tại sao súng điện không được dùng trong vụ này khi mà cô Clark bị cáo buộc có cầm dao. Quý thính giả đang nghe bản tin cập nhật với Thanh Vi. Một luật sư của nhà sáng lập WikiLeaks, Julian Assange, đã nói với tòa án rằng Tổng thống Donald Trump qua cựu dân biểu Cộng hòa Dan Rohrabacher đã đề nghị tha thứ cho ông Assange nếu ông này chịu nói rằng Nga không liên quan đến việc rò rỉ email trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Luật sư của ông Assange đã cáo buộc như vừa kể trước tòa sơ thẩm Westminster ở Hoa Kỳ trước phiên điều trần dẫn độ vào tuần tới. Chính quyền Trump nói rằng tuyên bố này hoàn toàn là một sự bịa đặt và dối trá. Trước đây, ông Assange đã từng từ chối có nhận tài liệu của Nga. Ông Julian Assange, 48 tuổi, có thể sẽ bị dẫn độ về Mỹ để đối diện với 18 cáo buộc về những vụ rò rỉ của ông. Nếu bị xét phạm tội, ông Assange có thể bị tù chung thân tại nhà tù Liên bang Hoa Kỳ. Trong khi đó, những người biểu tình đã tập trung trước tòa án Westminster ở London để ủng hộ và đòi quyền tự do cho ông Assange. Liên quan đến Việt Nam thì thưa quý vị, báo Nghệ An ngày 18 tháng 2 loan tin, thành phố Vinh vừa khởi công xây dựng công trình tượng đài Lenin tại trung tâm thành phố. Theo đó, tượng đài này được tỉnh Ulyanovsk, quê hương của ông Lenin tại Nga, trao tặng để đánh dấu mối quan hệ Việt-Nga, đặc biệt giữa tỉnh Nghệ An với tỉnh Ulyanovsk. Theo báo trong nước, tượng đài Lenin được đặt ở khu vực vườn hoa đầu đường Lenin với diện tích hơn 3.000 m² và kinh phí hơn 8 tỷ đồng. Mặt sau tượng có dòng chữ tiếng Nga và tiếng Việt, nội dung như là một dấu hiệu của tình bạn. Tuy nhiên, việc xây dựng tượng Lenin tại trung tâm thành phố Vinh lần này lại gặp nhiều phản đối từ phía người dân, không chỉ vì số tiền bỏ ra quá lớn so với một tỉnh như Nghệ An, mà còn vì những lập luận cho rằng Lenin cũng tương tự như những lãnh tụ cộng sản khác, mục tiêu của họ là dùng bạo lực cai trị, dùng tuyên truyền để lừa mị quần chúng nên không cần phải dựng tượng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đề nghị dựng tượng Lenin là một tín hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga đang ngày càng nồng thắm hơn. Sau đây là phần tin hối sức. Giá một út kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương với 66,40 xu Mỹ và 15.468 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Sáu 21 tháng 2, Perth trời nóng, có mây mù vài nơi 24-36, Adelaide cũng mây mù rải rác 13-24, Melbourne 1-2 cơn mưa rào 14-19, Hobart trời nhiều mây 10-18, Canberra mây mù rải rác 12-27, Wollongong 1-2 cơn mưa rào 17-22, Sydney có thể có mưa rào 18-25, Newcastle mây mù rải rác 18-26, Brisbane có thể có mưa rào 22-29 và Darwin 1-2 cơn mưa rào và có thể có dông 27-31. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự với các sự kiện chính. Nổ súng ở Đức khiến 8 người chết. Nước Úc kinh hoàng vì vụ người mẹ và ba đứa con nhỏ bị sát hại tại Brisbane. Và hàng chục người Úc từng bị kẹt trên chiếc Diamond Princess đang được kiểm dịch gần Darwin. Trong khi tại Việt Nam, 15 người nhiễm COVID-19 được cho là đã khỏi bệnh.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.